Tác phẩm: Việc hôm nay chớ để ngày mai. Đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc. Tác giả: Richard Templer. Người dịch: Đức Anh. Nhà xuất bản Lao động Xã hội và Công ty Cổ phần Sách Alpha, ấn hành năm 2018. Người đọc: Hồng Hà. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tôi đoán rằng khi chọn đọc cuốn sách này, hẳn bạn đang nghĩ mình chẳng làm được gì nên hồn. Cho dù bạn đủ khả năng hay đã nỗ lực hết sức, công việc càng ngày càng tệ, bạn phân vân không biết lý do tại sao lại như vậy. Bạn thấy mình bị kẹt trong một cuộc chiến không có hồi kết để hoàn thành tốt mọi việc và đúng tiến độ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, việc này cũng không xảy ra. Đôi khi bạn thấy nhiều người có cuộc sống ngăn nắp, có vẻ thành công dễ dàng và tự hỏi tại sao bạn không làm được như thế. Rồi tự lý giải vì bạn sinh ra đã không phải là người sống có tổ chức. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn bí mật này. Không ai sinh ra đã sống có tổ chức cả. Chẳng ai tự nhiên đã nhớ ngày sinh nhật của người khác, biết kiểm soát cuộc sống gia đình hay ưu tiên công việc. Có điều, họ biết và thực hiện những thủ thuật mà bạn không biết. Thực ra, một số người có tổ chức nhất có thể. Rất có thể là những người có trí nhớ kém. Họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập. Nếu không, họ sẽ không thể hoàn thành được việc họ muốn. Nhiều năm qua, tôi đã quan sát những người thành công trong cuộc sống, những người làm việc toàn thời gian, trong khi vẫn chăm sóc tốt gia đình, cha mẹ, làm từ thiện và giữ cửa nhà tươm tất. Một số người thậm chí có vẻ như không mất quá nhiều công sức. Mọi việc thật dễ dàng và trôi chảy. Là do họ nắm được bí quyết mà chúng ta không biết. Họ biết cách giải quyết một khối lượng lớn công việc mà không sợ hãi. Biết cách duy trì sự phấn chấn trong khi làm việc, cũng như làm sao thức dậy vào buổi sáng hôm sau và tiếp tục công việc mà không cảm thấy căng thẳng, chán nản hay đau khổ. Tôi nhận ra rằng đó là do họ có rất nhiều chiến lược và chúng giúp họ không quá vất vả trong cuộc sống. Điều này nghe có vẻ thật đơn giản, phải không? Bạn nghĩ nó bất hợp lý, phi thực tế và không khả thi, nhưng tôi đảm bảo bạn sẽ ngạc nhiên. Chỉ cần bạn kiên trì luyện tập tất cả những kỹ năng này và bạn cần có thái độ đúng đắn, đôi lúc bạn sẽ thấy khó có thể áp dụng hết những điều này vào cuộc sống của bạn. Không sao cả, hãy đọc và chọn ra những phương pháp khả thi nhất để bắt đầu. Sau khi bạn thuần thục, hãy tiếp tục thực hiện những phương pháp khác nữa. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy mình đã hoàn thành được nhiều việc hơn so với trước đây và bạn cũng không phải mất quá nhiều công sức hơn trước. Quả thực, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên, trước khi bắt đầu, bạn cần phải thể hiện sự cam kết. Vì thế, hãy xếp việc đọc và áp dụng cuốn sách này lên đầu danh sách việc cần làm của bạn và đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn thành nó. Tôi rất hứng thú với việc bổ sung thêm các thủ thuật. Vì thế, nếu bạn có ý tưởng, hãy gửi email cho tôi. Richard Templer. Email: richard.templer@richardtimplat.co.uk. Có thể và không thể. Tôi nhớ Henry Ford từng nói, dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Nếu bạn lo lắng nhìn đống công việc cần làm và nghĩ thầm, không đời nào mình làm xong được, thì chắc chắn bạn sẽ không thể làm xong. Nhưng nếu bạn tâm niệm, phải mất khá nhiều thời gian đây, tốt nhất là bắt tay vào làm ngay thôi, thì gần như chắc chắn bạn sẽ hoàn thành chúng sớm thôi. Con người ai cũng như ai. Vì thế, bạn hãy nghĩ về những người bận bịu nhất nhưng vẫn làm việc đâu ra đấy mà bạn quen biết. Bạn biết rằng, dù bận thế nào chăng nữa, họ vẫn nhớ tặng bạn một món quà hay gói những bông hoa trong vườn mang đến tặng bạn khi được mời đến dùng bữa. Nếu họ làm được như vậy, thì tại sao bạn lại không thể chứ? Hãy tin tưởng rằng bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó và nên mở rộng khả năng bản thân. Lúc nào bắt đầu thấy nản lòng, hãy nghĩ đến họ và tự nhắc nhở bản thân rằng bạn có thể. Luôn tâm niệm rằng chỉ cần cố gắng, bạn sẽ hoàn thành mọi việc sớm thôi. Giống như rất nhiều người khác, bạn không phải là một người hoàn hảo và vẫn chưa được rèn luyện nhiều. Một khi có khả năng, bạn có thể sánh với bất kỳ bậc cao nhân nào, tưởng chừng chỉ cần phẩy tay là xong việc. Hãy ham muốn thành người có tổ chức. Về mặt nào đó, ai cũng muốn sống có tổ chức. Có thể chúng ta thích nấu ăn tùy hứng, nhưng vẫn muốn tìm ngay được chìa khóa xe bất cứ lúc nào cần. Chúng ta muốn kỳ nghỉ là một chuỗi những điều bất ngờ, nhưng vẫn thích họp hành diễn ra đúng giờ giấc. Bạn chẳng mất công để thành người có tổ chức. Bạn chỉ cần cam kết. Ngồi mơ mộng mình là người như vậy không khiến mọi chuyện khả dĩ hơn. Bạn phải thực sự có ham muốn trở thành người sống khoa học hơn nếu muốn thay đổi cuộc đời. Khi thực sự muốn vậy rồi, chuyện trở nên đơn giản. Cái khó là có được mong muốn đó. Nếu chưa có lòng ham muốn, bạn nên bỏ ra 1-2 tuần thành thật với chính mình, xem lúc nào đời bạn căng thẳng hơn thường lệ chỉ vì thói vô tổ chức của mình. Bạn có hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện mất vé tàu không? Bạn có cuống lên đi đến cuộc hẹn chỉ vì mất thời gian hoàn thiện một việc khác không? Bạn thường mất hàng giờ đồng hồ chỉ để lục tung đống giấy tờ để tìm bản báo cáo vừa mới in ra. Càng tìm càng nản lòng thối chí, và nguyên do chỉ bởi bạn cứ để giấy tờ chất thành chồng cao tháng này qua tháng khác mà không sắp xếp chúng cho gọn gẽ ngay từ đầu không? Đã bao giờ bạn không chịu nổi khi nhận ra mình lại tiếp tục quên mất ngày sinh của người bạn quan trọng mà đã 5 năm liền rồi đấy? Không cần phải thay đổi bản chất. Ông cha ta có câu: non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Vì thế, nếu bạn là người sống vô tổ chức, việc thay đổi tính cách này rất có thể chỉ là một điều không tưởng. Đương nhiên, không ai muốn tự nhận mình là người vô kỷ luật. Bạn sẽ viện dẫn rằng mình là người tự nhiên, thích tự do phóng khoáng, hơi cầu thả chút, nhưng đó là bản tính tự nhiên của bạn. Bạn tự mãn nghĩ rằng những người quá ngăn nắp và sống có tổ chức nhàm chán, tẻ nhạt, lỗi thời, sống đơn điệu. Thế nhưng, quanh bạn vẫn có rất nhiều người sống có tổ chức mà chẳng nhàm chán chút nào. Họ vẫn có thể thiết kế cuộc sống và công việc một cách hoàn hảo. Tôi cũng là một người không thích ý tưởng trở thành người có tổ chức. Hình ảnh về mẫu người đó chẳng hợp với tôi tẹo nào. Nói vậy không có nghĩa tôi là một kẻ cầu thả vô tổ chức. Trong nhiều năm qua, tôi đã học được rất nhiều cách để thu xếp cuộc sống ổn thỏa. Nhưng trên hết, tôi học được cách ứng xử với hoàn cảnh. Vậy nên, không phải cứ thay đổi tính cách bạn mới có thể là một người sống có tổ chức. Như bản thân tôi vẫn là một người thoải mái, thú vị, là chính mình, làm những điều mình thích, dám nghĩ, dám làm, đón đợi những thách thức trong cuộc sống, đồng thời cũng có thể lên được danh sách những việc cần làm, và đương nhiên là hoàn thành chúng. Vì thế, đừng lo lắng. Bạn không cần gò mình thành một người có tổ chức quá cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và nhạy bén. Bạn vẫn có thể hài hước, lông bông và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Nhưng lông bông phải có tổ chức. Ý tôi là, bạn vẫn có thể thức khuya xem phim, nhưng phải đảm bảo mình đã hoàn thành xong bản báo cáo kế hoạch cho cuộc hội họp ngày mai. Hiểu bản thân. Cuộc sống của tôi luôn luôn bận rộn. Lúc nào tôi cũng bù đầu với hàng tá những việc cần làm nối tiếp, có khi còn chồng chéo lên nhau. Tôi từng nghĩ, giá như mình có thể thay đổi việc này một chút, việc kia một chút, chắc tôi sẽ có thêm thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hay tận hưởng cuộc sống. Nhưng ước muốn mãi chỉ là ước muốn mà thôi. Thật ngạc nhiên khi chỉ bằng cách quan sát những người rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi tìm ra vấn đề. Tôi nhận ra rằng quá bận rộn không phải là điều đáng lo lắng nếu như bạn thực sự thích điều đó. Như tôi chẳng hạn, bạn có thể sẽ băn khoăn liệu vào lúc rảnh rỗi tôi thường chơi golf, đọc sách hay ngồi nhâm nhi cà phê. Tất nhiên là không. Tôi tìm kiếm những điều mới mẻ, đam mê khám phá và đầu tư thời gian rảnh rỗi của mình vào đó. Bởi đó chính là cách tôi lựa chọn cuộc sống. Vì thế, nếu cuộc sống của bạn luôn gấp gáp hay hối hả, hãy dừng lại một chút để nghĩ xem đó có phải là điều bạn thực sự muốn hay không. Và nếu đúng như vậy, hãy ngừng than vãn. Điều quan trọng nhất chính là chất lượng cuộc sống. Các bạn có thể cười khi tôi nói rằng mình đã từng trải qua những giai đoạn không đủ thời gian để đánh răng hay đi mua sắm. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi tôi nói rằng lúc đó tôi đang theo đuổi một dự án thực sự đam mê và chưa từng than vãn về sự bận rộn đó. Bởi tôi nhận ra rằng mình không thể thay đổi được thực tại, nên tốt nhất là vui vẻ chấp nhận và dung hòa nó. Nếu thuộc nhóm những người biết mình biết ta, bạn sẽ thấy các mẹo mực trong cuốn sách này vô cùng hữu ích. Chúng sẽ giúp bạn hoàn thành danh sách những việc cần làm, chẳng khó khăn gì và thu xếp đủ thời gian để làm những việc mình ưa thích. Có thể bạn muốn làm thật nhiều việc hoặc không muốn từ bỏ việc gì cả khi cuộc sống đã thay đổi. Công việc mới yêu cầu nhiều thời gian hơn, lập gia đình, có con, vân vân. Trong trường hợp đó, bạn cần suy nghĩ tích cực hơn về hoàn cảnh và xem điều gì có thể bỏ đi. Có những người trong tình huống này xin thôi việc, chuyển về làm việc gần nhà hơn hoặc nghỉ việc nếu không gặp khó khăn về tài chính và đủ tiền trang trải cuộc sống. Nếu bạn vẫn muốn tỉnh táo, cần phải bỏ bớt thứ gì đó. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn, để tránh gây cho bạn quá nhiều căng thẳng. Đã lựa chọn là một người bận rộn, bạn sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy, hãy cân bằng và sắp xếp mọi việc để có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Thời gian là vàng bạc. Bạn có 24 giờ mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp kế hoạch và ước giá như một ngày có 48 giờ. Thế nhưng bạn có chắc nếu một ngày có 48 tiếng thì cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn? Cũng như lời nói và mũi tên, thời gian là một trong những thứ một đi không trở lại. Vì thế, điều đầu tiên bạn cần làm là biết cách sắp xếp thời gian hợp lý chứ không phải có thêm nhiều thời gian để làm cùng một việc. Hãy chọn lọc những công việc là sở trường của bạn hoặc có thể hoàn thành ngay. Thay vì nấu một bữa tối cầu kỳ cho hai người vào một ngày bình thường, bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất nửa giờ đồng hồ với một bữa ăn nhanh có 3 món đơn giản. Bạn cũng có thể giao việc cho người khác, lập nhóm để lên kế hoạch cho một dự án thay vì cặm cụi làm nó một mình. Trao đổi với một người nói nhiều bằng email thay vì gọi điện thoại, tổ chức một nhóm phụ huynh trong khu phố thay nhau đưa bọn trẻ đến trường. Bạn có thể tìm cách tăng tốc công việc và dĩ nhiên, phần lớn nội dung trong cuốn sách này được viết ra để tiết kiệm thời gian cho bạn. Bạn thấy đấy, chúng ta luôn có hàng ngàn cách để chạy song song nhiều việc một lúc. Vợ tôi thường tranh thủ lau sàn bếp khi canh chừng nồi canh xương, ghé qua siêu thị gần bến xe buýt, mua đồ ăn sau giờ tan tầm khi đang đứng đợi xe. Vì vậy, cô ấy luôn vui vẻ làm việc và sắp xếp được thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống của bạn nằm trong chính tay bạn. Hãy thắp nến lên, đừng ngồi than vãn trong bóng tối. Hình thành thói quen. Tôi từng là rất ghét những lề thói và luật lệ. Nếu như ai đó nói với tôi rằng anh phải về nhà vào lúc 6 giờ đấy, tôi sẽ vô cùng khó chịu. Tất nhiên, tôi có thói quen hơi bừa bãi, đi ngủ lúc nửa đêm và ăn 3 bữa vào những giờ khác nhau trong ngày. Nhưng so với nhiều người, tôi có lợi thế hơn vì làm việc ở nhà. Thậm chí tôi còn biện hộ rằng, miễn là tôi hoàn thành công việc của mình, thì tôi làm những việc đó vào lúc nào trong ngày, ngày nào trong tuần, tùy vào tôi. Nhưng khi đứa con đầu tiên chào đời, tôi như lạc vào một thế giới khác và gần như không làm xong nổi việc gì. Thậm chí chuẩn bị một bữa ăn cũng là cả một vấn đề. Trong lúc tôi cần xử lý công việc thì lại phải cùng vợ chăm sóc con. Còn khi con đã ngủ thì vợ chồng tôi cũng mệt nhoài vì đã quá nửa đêm. Chính vì thế, chúng tôi quyết định thay đổi cách sống và tạo một thói quen hàng ngày theo từng giờ giấc nhất định. Chúng tôi theo sát lịch trình đó để có thời gian chăm sóc con và cân bằng cuộc sống. Mọi việc thay đổi hoàn toàn. Ngay lập tức, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, việc tạo dựng thói quen không hề đơn giản, thế nên chúng tôi cố gắng từng bước một. Chúng tôi phát hiện ra rằng, càng có nhiều thói quen tích cực, cuộc sống càng trở nên dễ chịu hơn. Trong cuộc sống quá hối hả và gấp gáp như hiện nay, đó là một lợi thế không gì có thể mua được. Vì thế, hãy dắt chó đi dạo đúng giờ mỗi ngày, đổi ga, trải giường vào sáng Chủ nhật, giải quyết thư từ vào chiều thứ hai, gọi điện cho bố mẹ ngay sau bản tin buổi sáng thứ bảy hàng tuần nếu không có việc đột xuất, kiểm tra email sau giờ ăn trưa ở cơ quan. Càng xây dựng được nhiều thói quen tốt, bạn càng đỡ mất công sức duy trì cuộc sống của mình theo quỹ đạo và ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của những người xung quanh. Những cỗ máy ngốn thời gian. Thời đại công nghệ số bùng nổ phát sinh ra hàng nghìn tiện dụng mới giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lợi bất cập hại, hiện đại hóa cũng có những mặt trái của nó. Không biết bạn nghĩ sao, nhưng tôi thấy Internet là một trong những thủ phạm lớn nhất khiến các nhân viên bàn giấy sao nhãng. Tôi cũng vậy, nhiều lúc tôi không chủ định lang thang trên mạng, nhưng khi vào để tìm kiếm thông tin cần thiết, bỗng nhiên một thông tin lý thú khác đập vào mắt, thế là tôi quên bén mất việc mình đang định làm. Cách duy nhất để giải quyết việc này là kiểm soát bản thân. Mỗi khi cần tới Internet, bạn phải xác định được mục tiêu của mình và tự nhủ. Rất có thể mình sẽ bị phân tâm. Tốt nhất nên tập trung vào mục đích chính. Bây giờ không có thời gian cho việc này. Bạn có thể đánh dấu việc đó nếu cần, để xem lại khi nào có thời gian. Nếu đó là thông tin giải trí, thì có thể khi xem lại, bạn còn thấy điều đó không đáng bận tâm nữa. Tất nhiên, thông tin đó cũng có thể là điều bạn thực sự quan tâm. Nhưng giờ nào việc đó, bạn có thể đọc hoặc nghiên cứu chúng sau. Chúng giống như việc giặt giũ, cũng cần hoàn thành sớm, nhưng không phải lúc bạn đang viết danh sách cần mua sắm để chuẩn bị đi chợ. Hãy đợi đến lúc viết xong, nếu không bạn sẽ mất 5 phút để cố nhớ xem mình đã liệt kê đến mục nào rồi. Và dù cần xử lý email, nhưng nó không đáng để bạn phải ngắt quãng thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn hò tối nay. Bạn có thể xử lý hộp thư sau. Tất cả chúng ta đều có những cỗ máy ngốn thời gian riêng. Với tôi, cờ vua là một trong số đó. Một khi đã bắt đầu chơi, tôi như bị nó mê hoặc không rời. Ngoài ra, một số cỗ máy ngốn thời gian khác chẳng liên quan đến việc giải trí chút nào. Một số người tiêu tốn thời gian trong bếp, nấu những món ăn ngon nhưng mất rất nhiều thời gian. Trong khi họ hoàn toàn có thể làm một bữa ăn nhanh và ngon như thế trong khoảng thời gian ngắn hơn. Tôi biết những người dành nhiều thời gian lau chùi nhà cửa bằng tay, trong khi thành thực mà nói, một vòng máy hút bụi nhanh có thể giúp họ tiết kiệm công sức rất nhiều. Và cũng có nhiều cỗ máy ngốn thời gian là con người. Đó là khi bạn phải tiếp chuyện một người ề à hoặc thích buôn chuyện khiến cuộc nói chuyện của bạn kéo dài hơn so với quy định. Bạn cần học cách phân định việc nào cần dành thời gian và kiên quyết với những cỗ máy này. Như vậy, phương pháp tốt nhất là tránh hoàn toàn. Hãy hạn chế tiếp xúc với những cỗ máy này khi bạn không quá gấp rút thời gian, và khi thực sự bận rộn, hãy tránh xa chúng. Đối mặt với những việc mình không thích. Tôi rất hay trì hoãn. Tôi có thể dành cả buổi sáng pha trà và viết danh sách việc cần làm thay vì ngồi làm việc. Khi còn đi học, cũng như nhiều bạn khác, tôi mất phần lớn thời gian ôn tập để hoàn thiện bảng biểu, đến nỗi không còn thời gian tổng kết và xem lại phần lý thuyết. Mẹ tôi đã từng rất phiền não về điều này. Bà coi đó là một tật xấu. Tất nhiên, tôi chỉ như thế khi gặp phải chuyện gì đó khó khăn, không muốn làm hay không muốn nghĩ đến. Tôi loay hoay, không thể tìm ra cách giải quyết. Đôi khi việc đó liên quan đến một cuộc nói chuyện tế nhị hoặc công việc chân tay không hấp dẫn như sửa xe hay lau lò nướng. Nhưng chính mẹ là người đã hướng dẫn tôi đối mặt và xử lý các vấn đề của mình. Bất kể đó là việc gì, bà đã giúp tôi học cách nhận ra những dấu hiệu của sự trì hoãn. Khi đã nhận ra sự trì hoãn, bạn cần đối mặt với nó và đặt câu hỏi, tại sao tôi không muốn tiếp tục làm việc này? Thường khi tìm được câu trả lời rõ ràng, bạn sẽ biết làm gì để phá tan sự trì trệ. Nếu điều này không có tác dụng, hãy tự ép bản thân hoặc nhờ người khác hỗ trợ để hoàn thành việc đó dù không muốn. Tuy nhiên, có những người cho rằng mình làm việc tốt nhất khi có áp lực. Họ thường trì hoãn những khó khăn nhất cho đến phút cuối cùng, và điều đó giúp họ hoàn thành chúng với tốc độ nhanh gấp đôi. Tuy nhiên, bạn cũng phải hiểu rằng nếu không có thời hạn chắc chắn, công việc có thể treo vô thời hạn. Bạn mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần lo sợ, trong khi bạn có thể thảnh thơi nếu hoàn thành công việc sớm hơn. Bạn hầu như sẽ không làm việc này trừ phi bị câu thúc về mặt thời gian. Tôi biết bạn không muốn, nhưng rốt cuộc dù sớm hay muộn, bạn cũng vẫn phải hoàn thành chúng. Vì thế, hãy nghĩ đến cảm giác ngày mai của bạn nếu A. Bạn đã giải quyết xong việc. B. Bạn vẫn chưa làm được gì. Tôi chắc rằng, sau khi hoàn thành một việc khó khăn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Vì thế, đừng chần chừ. Hãy bắt tay vào giải quyết việc đó ngay thôi. Làm đâu gọn đó. Cuộc sống quá bận rộn và đôi khi khối lượng công việc dường như quá tải khiến bạn choáng ngợp. Có thể do bạn vừa mới nhận một dự án mới, vừa chào đón thêm một thành viên nhí trong gia đình hay vừa học vừa làm. Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu và có cảm tưởng mình sắp chết chìm trong công việc. Đừng căng thẳng, hãy nhìn vào từng phần công việc và giải quyết nó. Ví dụ, hôm nay bạn phải dọn nhà. Thay vì nghĩ đến công việc cả 3 tầng, bạn hãy dọn dẹp lần lượt từng phòng ở từng tầng. Hãy thu dọn từng tài liệu trên bàn thay vì nhét cả tập giấy tờ vào tủ. Hãy bắt đầu với việc khẩn cấp và hoàn tất nó trước. Hãy xếp lần lượt từng viên gạch để xây bức tường. Cuối cùng khi nhìn lại, bạn sẽ ngạc nhiên vì đã giải quyết được nhiều việc thế. Một số công việc rất dễ chất đống và trở nên quá tải do thói quen bừa bãi của bạn. Đó có thể là việc dọn dẹp, sắp xếp hồ sơ hay ghi nhật ký. Để tránh tình trạng việc chất đống có thể khiến bạn bị choáng ngợp, bạn chỉ cần làm theo các ông bà ta đã dạy, làm đâu gọn đó. Hãy xếp một quyển sách lên giá ngay khi bạn vừa đọc xong. Lên danh sách mua sắm hàng ngày thay vì hàng tuần. Nhét quần áo bẩn vào máy giặt ngay sau khi đi làm về. Bạn có thể tránh được việc phải dọn dẹp bằng cách đặt đồ đạc ở đúng vị trí quy định và nên thuyết phục cả nhà tham gia để tiết kiệm thời gian. Những thói quen này không phải ngày 1, ngày 2 bạn có được, mà cần đầu tư thời gian tập luyện. Việc này có thể sẽ khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên, sau vài ngày, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Vì thế, hãy đặt các câu hỏi như: việc nào đang chồng chéo lên nhau? Bạn sợ giải quyết việc gì gần đây? Hãy hình thành thói quen này không chỉ đối với bản thân mà cho các con cháu của bạn. Không gì tốt bằng uốn con từ thuở còn thơ. Nghĩ tích cực. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Câu cách ngôn này đã nói lên tầm quan trọng cũng như tác dụng không thể chối cãi của sự lạc quan và suy nghĩ tích cực. Nếu đang phải đối mặt một núi việc, bạn sẽ giải quyết nó nhanh hơn nhiều khi có thái độ vui vẻ. Vì thế, hãy nghĩ đến những việc bạn đã hoàn thành xuất sắc, dù chúng có khó khăn thế nào chăng nữa, thay vì những việc vẫn còn dang dở hoặc nằm trong danh sách cần hoàn thành. Hãy nghĩ đến con đường mà bạn đã đi qua thay vì đích đến còn xa. Dù vui vẻ đón nhận hay cau có hậm hực, thì bạn vẫn phải hoàn thành công việc. Chẳng ai thay bạn làm nó cả. Thế nên, hãy để tinh thần lạc quan tiếp sức cho chặng đường phía trước. Tôi biết có những người lâm vào khủng hoảng đến mức không thể gắng gượng làm gì được. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và đối mặt với các thử thách. Hãy nhìn mọi thứ theo hướng tích cực và đừng chùn chân trước khó khăn. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu hôm nay bạn không có thời gian đi chợ vì trời mưa quá to hay siêu thị gần nhà đóng cửa, bạn cũng không cần phải cau có. Trong tủ lạnh nhà bạn chắc hẳn vẫn còn mì để làm món mì xào ngon tuyệt cho một ngày mưa. Hôm nay bạn không kiểm tra email và khối lượng như có thể sẽ tăng gấp đôi vào ngày mai. Nhưng hôm nay bạn đã ký được hợp đồng với một đối tác quan trọng. Nếu chưa thể giải quyết ngay được việc gì đó, bạn cũng không cần phải quá căng thẳng lo lắng về nó. Khi đối mặt với khó khăn, hãy tìm đường đi thay vì tìm lối thoát. Hãy tích cực đón nhận thay vì giải quyết công việc trong căng thẳng ủ ê. Điều này là chất xúc tác khiến cuộc sống của bạn tươi mới hơn rất nhiều. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.